Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Đối thoại quốc phòng Mỹ-Việt đặc biệt nhằm thúc đẩy an ninh hàng hải. 4 nhà hoạt động Việt Nam được trao giải nhân quyền quốc tế. Trung Quốc im lặng về triển vọng đạt được thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung. Mỹ tạm ngưng đàm phán với Taliban sau vụ tấn công tự sát.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 13 tháng 12 miêu tả Hoa Kỳ là nước gây rối trên thế giới, viện dẫn quyết định của chính quyền Tổng thống Trump rút ra khỏi một hiệp định quốc tế. Bản tin của Time dẫn lời ông Vương Nghị nói Hoa Kỳ đã nhường lại quyền lãnh đạo thế giới của mình và đã làm tổn hại nghiêm trọng nền tảng của sự tin tưởng lẫn nhau giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, vốn đã được gầy dựng sau biết bao nhiêu là khó khăn. Ông Vương lên tiếng giữa lúc căng thẳng đang lên cao giữa Washington và Bắc Kinh về vấn đề thương mại, chính trị và những cáo buộc của Hoa Kỳ rằng Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ. Đài truyền hình CNBC của Mỹ dẫn lời ông Vương Nghị phát biểu tại một hội nghị về chính sách đối thoại Trung Quốc, cáo buộc Hoa Kỳ là cố ý phát động một chiến dịch tấn công và bôi nhọ chống lại Trung Quốc về những vấn đề liên quan tới chủ quyền lãnh thổ, uy tín quốc gia và các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Ông Vương cho rằng những vấn đề sâu xa cần được giải quyết giữa hai nước. Ông nói vấn đề đó có thể đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với tương lai của quan hệ Mỹ-Trung. Những căng thẳng giữa hai bên về những vấn đề như các cuộc biểu tình tại Hồng Kông và cách đối xử của Bắc Kinh đối với người thiểu số Hồi giáo Uyghur đã bùng lên trong mấy tháng gần đây, giữa lúc hai nước đang tìm cách đạt được thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại. Gần đây, Hoa Kỳ đã thông qua một số biện pháp pháp lý có thể nhắm vào các quan chức hàng đầu Trung Quốc về những hành động vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương. Bắc Kinh cực lực lên án luật đó, nói rằng đây là một hành động can thiệp vào nội tình Trung Quốc. Tháng trước, Trung Quốc yêu cầu quân đội Mỹ hãy ngưng khoa trương sức mạnh trên Biển Đông và tránh tạo ra những bất định mới về Đài Loan, đảo quốc mà Bắc Kinh coi là lãnh thổ của Trung Quốc. Ngoại trưởng của Trung Quốc còn tố cáo Hoa Kỳ là nhiều lần dùng các diễn đàn quốc tế để bôi nhọ hệ thống xã hội, đường lối phát triển của Trung Quốc, nói xấu quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi của Trung Quốc với các nước khác và kết tội Trung Quốc một cách vô căn cứ về đủ mọi thứ tội. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, triển vọng đạt thỏa thuận sáng sủa hơn. Triển vọng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sắp đạt được một thỏa thuận để giải quyết cuộc chiến tranh thương mại đã trở nên sáng sủa hơn hôm thứ Sáu 13 tháng 12. Mặc dù Bắc Kinh vẫn tố cáo Washington là tấn công nền kinh tế của họ một cách không công bằng và nhấn mạnh một giải pháp cho cuộc xung đột thương mại gây nhiều tốn kém, kéo dài 17 tháng qua, phải có lợi cho cả hai bên. Hãng tin AP dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính phủ của Tổng thống Trump cho biết là sẽ có loan báo liên quan tới Trung Quốc trong ngày hôm nay. Quan chức này yêu cầu giữ kín danh tính để bàn về những kế hoạch được bàn trong nội bộ. Ông Myron Brilliant đặc trách các vấn đề quốc tế của Phòng Thương mại Hoa Kỳ và được cả hai bên tiếp xúc, nói một thỏa thuận đã gần kề. AP dẫn lời ông Brilliant cho biết chính quyền Trump đã đồng ý hoãn tăng thuế quan trên 160 tỷ hàng hóa của Trung Quốc lẽ ra sẽ có hiệu lực ngày Chủ nhật sắp tới, đồng thời đồng ý giảm bớt mức thuế hiện hành, mặc dù vẫn không rõ sẽ là giảm bao nhiêu. Đánh đổi lại, Trung Quốc sẽ mua thêm nông sản của Mỹ, tạo điều kiện để Mỹ tiếp cận thị trường Trung Quốc và siết chặt các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Thỏa thuận giai đoạn 1 này dường như không bao gồm các vụ tranh chấp thương mại chủ yếu giữa hai nước, theo AP, đang chờ được Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Ông Trump không bình luận với các nhà báo về đàm phán thương mại với Trung Quốc vào chiều tối thứ Năm khi ông trở về Tòa Bạch Ốc. Sáng thứ Năm, ông tuyên bố trên Twitter đang tới rất gần một thỏa thuận lớn với Trung Quốc. Họ muốn đạt thỏa thuận và chúng ta cũng thế. Các giới chức Trung Quốc không xác nhận về một thỏa thuận tiềm tàng trong các phát biểu nêu bật khoảng cách còn rất xa giữa hai bên. Hiện chưa rõ dấu hiệu nào là thỏa thuận giai đoạn 1, bao gồm các vụ tranh chấp lớn, kể cả những than phiền của Mỹ rằng Bắc Kinh đánh cắp hoặc áp lực các công ty phải chuyển giao công nghệ. Hãng tin Reuters dẫn lời bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu 13 tháng 12 nói rằng các cuộc đàm phán phải được dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, và rằng thỏa thuận này phải có lợi cho cả đôi bên. Hai bên đều thắng. Thế nhưng tại một diễn đàn khác do chính quyền tổ chức ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị than phiền rằng Washington tấn công Trung Quốc một cách bất công. Tuy vậy, triển vọng đạt được một thỏa thuận giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới được đón nhận tích cực tại các thị trường chứng khoán thế giới. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 220 điểm, tức là 0,79% hôm thứ Năm. Hôm thứ Sáu, chỉ số Nikkei tăng 2,6% và chỉ số Thượng Hải Composite tăng 1,5%.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hoa Kỳ và Việt Nam vừa tổ chức đối thoại chính sách quốc phòng năm 2019 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, thủ đô Washington, với sự đồng chủ trì của ông Randall Shriver, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách khu vực Nam và Đông Nam Á, và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh. Ông Shriver nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương, cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy quan hệ quốc phòng hai nước phát triển, đặc biệt là trên các lĩnh vực an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Randall Shriver khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, mong muốn một Việt Nam vững mạnh, độc lập, thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thông tấn xã Việt Nam cho biết Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng trao đổi về sách trắng quốc phòng mới của Việt Nam cùng một số sáng kiến của Việt Nam trong năm ASEAN 2020 và đề nghị Hoa Kỳ ủng hộ để Việt Nam đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN trong năm 2020. Trong khuôn khổ cuộc đối thoại, ông Vịnh cũng tới chào Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Patrick Leahy, Chủ tịch Ủy ban Chuẩn tri Thượng viện, và trao cho nhà làm luật Hoa Kỳ hợp đất đặc biệt lấy từ sân bay Đà Nẵng sau dự án tẩy độc dioxin, theo Tuổi Trẻ Online. Vào hồi tháng 11 năm 2018, Mỹ và Việt Nam tuyên bố hoàn thành dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Chi phí cho dự án ở Đà Nẵng bao gồm 110 triệu đô la tài trợ của chính phủ Mỹ và 60 tỷ đồng vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Vào tuần trước, đại diện của hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã tiến hành lễ động thổ dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, chính phủ Mỹ cam kết tài trợ 300 triệu đô la cho dự án này. Trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper tuyên bố phía Hoa Kỳ sẽ chuyển cho Việt Nam chiếc tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ hai vào năm tới. Đây là một trong những lớp tàu lớn nhất trong hạm đội tuần duyên của Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu tại Học viện Ngoại giao Việt Nam hôm 20 tháng 11, Bộ trưởng Esper lên tiếng tố cáo các hành động bá quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Ông nói, các nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm khẳng định yêu sách hàng hải bất hợp pháp đang đe dọa khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng của các nước khác, làm suy yếu sự ổn định của thị trường năng lượng khu vực và gia tăng rủi ro xung đột.
Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp báo cho biết sẽ có 4.000 người thuộc các lực lượng an ninh tham gia diễn tập chống khủng bố vào ngày 15 tháng 12 với các tình huống giả định do các thành phần xấu gây ra như bắt cóc con tin, chiếm trụ sở cơ quan nhà nước, dùng xe máy tuần hành, gây rối, v.v. Cuộc diễn tập được mô tả là có quy mô lớn với sự tham gia của nhiều lực lượng bao gồm công an, bộ tư lệnh, ủy ban nhân dân thành phố, cảng quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất, v.v. Báo chí trong nước dẫn lời Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh nói trong buổi họp báo hôm 12 tháng 12 rằng cuộc diễn tập nhằm mục tiêu đánh giá khả năng ứng phó của các ban ngành trên địa bàn. Nội dung cuộc diễn tập sẽ căn cứ trên 4 tình huống giả định bao gồm các thành phần xấu lợi dụng không gian mạng để kích động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, Tình huống thứ hai là cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bị gây rối an ninh trật tự. Tình huống thứ ba là hàng trăm người sử dụng xe cộ gây rối tại trung tâm thành phố, tấn công các cơ quan nhà nước. Và tình huống cuối cùng là một nhóm khủng bố lợi dụng tình hình phức tạp để tấn công các cơ quan nhà nước, bắt giữ con tin, đe dọa khủng bố bằng hóa chất, chất nổ. Đây cũng là lần đầu tiên một số phương tiện vũ khí chuyên dụng được các lực lượng công an và quân đội đưa vào diễn tập. Theo báo VN Express, cuộc diễn tập sẽ diễn ra từ 7 giờ cho đến 11 giờ sáng ngày 15 tháng 12. Nhiều tuyến đường ở quận Nhất và quận 3 sẽ bị hạn chế giao thông trong khoảng thời gian này. VN Express dẫn luật Việt Nam nói, khung hình phạt cao nhất dành cho tội phạm khủng bố hay tiến hành có hoạt động nhằm lật đổ chính quyền là tử hình. Kể từ tháng 8 năm ngoái, Việt Nam đã khởi tố bắt giam 17 người liên quan đến vụ sử dụng chất nổ, tấn công một trụ sở công an tại thành phố Hồ Chí Minh, khiến một người bị thương và làm hư hỏng 6 xe máy. Cáo buộc họ là thành viên của tổ chức khủng bố và phản động lưu vong, có tên là Triều Đại Việt. Công an Việt Nam cũng thông tin trên báo chí rằng tổ chức này hiện đang ráo riết móc nối, phát triển lực lượng, thành lập các căn cứ trong nước để cất giấu vũ khí, chế tạo thuốc nổ nhằm tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại, đồng thời thông qua các tiện ích trên không gian mạng, đặc biệt là YouTube, Facebook để livestream, tuyên truyền nội dung phá hoại tư tưởng, đánh trúng tâm lý, nhu cầu của một bộ phận người dân có bức xúc cá nhân và cần kiếp về tài chính để chiêu dụ thành viên. Ngoài đảng Cộng sản cầm quyền duy nhất, Việt Nam không chấp nhận có đảng chính trị đối lập. Tất cả các tổ chức chính trị ngoài đảng Cộng sản đều bị quy kết là phản động hoặc tổ chức khủng bố.
Liên chính phủ Pháp Đức vừa công bố trao giải nhân quyền và pháp quyền năm 2019 cho nhà hoạt động Việt Nam Vũ Quốc Ngữ, giám đốc tổ chức người bảo vệ nhân quyền Defend the Defenders. Bộ Ngoại giao Pháp hôm 10 tháng 12 công bố nhà hoạt động Vũ Quốc Ngữ nằm trong số tổng cộng 14 người đoạt giải nhân quyền pháp quyền trên thế giới năm 2019. Nhà hoạt động Vũ Quốc Ngữ nói với VOA rằng quyết định trao giải thưởng đã được nhân viên sứ quán Đức thông báo cho ông vào tháng trước và Bộ Ngoại giao Pháp chính thức công bố vào ngày nhân quyền quốc tế 10 tháng 12. Ông cho biết thêm.
Tôi nghĩ rằng là việc trao giải thưởng cho tôi cũng là một sự ghi nhận những hoạt động của tổ chức người bảo vệ nhân quyền và cá nhân tôi.
Thông qua giải thưởng này, Pháp và Đức mong muốn chứng tỏ sự ủng hộ đối với việc làm của các nhà hoạt động, thông cáo của Bộ Ngoại giao Pháp cho biết. Hôm 10 tháng 12, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas phát biểu tại buổi lễ trao thưởng ở Berlin nói, sự can đảm của quý vị sẽ truyền cảm hứng cho người khác cùng can đảm. Qua giải thưởng này, Pháp và Đức muốn gửi một thông điệp rõ ràng về cam kết của họ đối với nhân quyền và sự hợp tác của họ trong lĩnh vực này. Ông Vũ Quốc Ngữ làm việc cho tổ chức người bảo vệ nhân quyền từ năm 2013 cho đến nay, trong đó ông liên tục vận động cho các quyền của các nhà bảo vệ nhân quyền. Vào năm 2015, ông trở thành giám đốc điều hành của tổ chức này, chuyên tường trình các chủ đề như luật pháp, tham nhũng, bảo vệ môi trường, vì những điều này ít được truyền thông trong nước đề cập. Vào tháng 10 năm 2017, ông Ngữ quyết định rời khỏi đất nước của mình vì áp lực ngày càng gia tăng. Ở nước ngoài, ông tiếp tục công việc lên tiếng cho những nhà hoạt động nhân quyền, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức. Giải nhân quyền và pháp quyền do hai nước Pháp và Đức đồng chủ xướng lập ra vào năm 2016 để vinh danh những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, những luật sư đại diện cho các nhà bảo vệ nhân quyền và những nhà báo giúp làm sáng tỏ sự thật. Trong diễn biến liên quan, hôm 7 tháng 12 tại Thượng viện Canada, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đã trao giải thưởng nhân quyền năm 2019 cho ba nhà hoạt động ở Việt Nam, bao gồm mục sư Nguyễn Trung Tôn, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Đặng Minh Mẫn và luật sư Lê Công Định. Mục sư Nguyễn Trung Tôn là người duy nhất trong những người được Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam vinh danh, còn đang bị giam cầm. Bà Nguyễn Thị Lành, vợ của ông Trung Tôn, cho VOA biết hiện nay ông đang trong tình trạng sức khỏe kém và không được tiếp cận chăm sóc y tế, bà nói với VOA.
Của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và dân biểu Canada đã bình chọn cho và quốc tế đã bình chọn cho chồng tôi là mục sư Nguyễn Trung Tôn đã đạt giải nhân quyền năm 2019 này, trong đó là có chồng tôi là giải nhất. Đây là cũng một nguồn động lực lớn để gia đình tôi được sự an ủi, được để vượt qua trong những hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi đang còn phải đối diện với muôn ngàn. Trên cuộc đời, chồng tôi đang còn phải án tù còn cao.
Mục sư Nguyễn Trung Tôn bị bắt vào tháng 7 năm 2017 và hiện đang thụ án 12 năm tù tại tỉnh Gia Lai với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn từ Trà Vinh phát biểu qua màn hình video tại lễ trao giải.
Những gì tôi đã làm Tôi nghĩ rằng điều đó đúng đắn và một người trẻ như tôi nên làm. Vì điều đó mà tôi đã trải qua 8 tù. Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ được nhận giải. Tôi rất cảm động và cảm ơn mạng lưới nhân quyền đã chọn tôi, khích lệ cho tôi rất là nhiều, cũng như những người còn đang can đảm đấu tranh trong nước.
Nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn vừa mãn hạn 8 năm tù giam và đang chịu án phạt 5 năm quản chế với cáo buộc lật đổ chính quyền. Từ Sài Gòn, luật sư Lê Công Định phát biểu qua màn hình video.
Thưa quý vị, tự do không phải có được một cách dễ dàng mà không có trả giá. Con đường tự do của Việt Nam hãy còn ở phía trước. Và tôi cũng mong sẽ tiếp tục đóng góp công sức của mình vào con đường tự do này để cùng quý vị hy vọng Việt Nam trong tương lai sẽ có được một cái thể chế bảo vệ quyền con người và bảo đảm các quyền tự do của người dân.
Với cùng cáo buộc lật đổ chính quyền, luật sư Lê Công Định từng bị phạt 5 năm tù giam và 3 năm quản chế. Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều hành mạng lưới nhân quyền Việt Nam từ California, Hoa Kỳ nói, buổi hội ngộ hôm nay cũng là dịp để chúng ta hướng về quê hương. Ở đó đồng bào chúng ta, đặc biệt là các chiến sĩ nhân quyền, đang ngày đêm dấn thân vào cuộc chiến đấu gian nan dũng cảm để giành lại quyền làm người.
Cuộc đua xe công thức 1 lần đầu tiên sẽ xuất hiện tại Việt Nam vào năm sau, trong lúc quốc gia tổ chức có mức tăng trưởng nhanh, đang nỗ lực thu hút du lịch cao cấp và những người dân bản địa khá giả ngày càng để tâm đến thể thao. Một vòng đua được dự trù hoàn tất trong tháng sau tại thủ đô Hà Nội, theo thông báo trên website của cuộc đua. Vào tháng 4 năm tới, sự kiện đua xe quốc tế này sẽ tổ chức cuộc đua giành chức vô địch công thức 1 đầu tiên tại Việt Nam. Công thức 1 đến Việt Nam, một quốc gia nghèo khó với dư chấn của 40 năm chiến tranh, cho thấy nhiều người có tiền cũng như thích thú được mua vé và những món hàng của những công ty bảo trợ sự kiện này. Các nhà phân tích trong nước nói, tổ chức giải công thức 1 hy vọng cũng giúp thu hút thêm du khách. Có thể đây là một trong những chiến thuật của chính phủ nâng cao ngành du lịch giá trị gia tăng và cũng đưa kinh tế du lịch lên mức tốt hơn. Và dĩ nhiên, tầng lớp trung lưu của Việt Nam sẽ quan tâm đến loại sự kiện này. Ông Rajiv Biswas, kinh tế gia trưởng về châu Á-Thái Bình Dương, của công ty nghiên cứu thị trường IHS Market nói, vòng đua Grand Prix Việt Nam sẽ dài 5,6 km, trong đó có 1,5 km đường thẳng, vận tốc lên đến khoảng 335 km một giờ. Nhà tổ chức cuộc đua nhận ra, Việt Nam là một nền kinh tế thúc đẩy bởi thị trường và có ngành du lịch nở rộ cùng dân số tăng trưởng, với một lực lượng lao động trẻ đông đảo cũng như gia tăng về lợi tức trong những năm gần đây. Ông Liam Parker, người đứng đầu thông tin liên lạc của công ty nói, Hà Nội là một trong những thành phố hấp dẫn nhất trên thế giới hiện nay, với một bề dày lịch sử và một tương lai tuyệt vời ở phía trước. Ông Parker nói với đài VOA, đây là một công thức hoàn hảo cho cuộc đua Grand Prix, và tôi tin cuộc đua này sẽ trở thành một hiện tượng thực sự trong lịch trình của F1. Trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2018, con số du khách người nước ngoài đến Việt Nam từ 5 triệu người tăng lên đến hơn 15 triệu người. Các giới chức Việt Nam có lẽ hy vọng Formula 1 sẽ thu hút thêm du khách. Ông Mark Thomas, cố vấn điều hành của Omnicom Experimental Group nói, Omnicom Experimental Group là một công ty quảng cáo với nhiều kinh nghiệm về thể thao. Chính phủ các nước chủ nhà phải trả tiền để được tổ chức cuộc đua và xây dựng hạ tầng cơ sở cuộc đua. Việt Nam như Trung Quốc cách đây 15 năm là một nước đang trên đà phát triển, muốn phô trương cho thế giới, ông Thomas nói. Tôi nghĩ đôi bên đều có lợi trong vụ này, ông nói tiếp. Chính phủ có được điều họ muốn, kiểu như một diễn đàn quảng cáo toàn cầu cho thấy họ là ai và muốn trở thành thế nào. Còn Formula 1 và những chủ nhân sẽ thu được ngân khoản béo bở. Các giới chức Việt Nam có lẽ hy vọng cuộc đua sẽ thu hút du khách tiêu nhiều tiền. Ông Biswas nói, một số công ty sẽ mang khách hàng đến cuộc đua, cũng như chứng tỏ lòng hiếu khách, ông nói thêm. Cuộc đua đã tiến hóa cách đây một thế kỷ tại châu Âu, khi được chính thức khánh thành vào năm 1950 và hiện được quản lý bởi một liên đoàn tại Paris. Các nhà tổ chức nói người xem TV trên toàn thế giới lên đến 490 triệu người. Tại châu Á, Formula 1 đã tổ chức cái cuộc đua tại Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore. Trung Quốc hòa vốn tại cuộc đua Thượng Hải. Malaysia ngưng tổ chức Formula 1 vào năm 2018 sau khi thua lỗ trong 17 năm. Công ty chế tạo ô tô VinFast của Việt Nam sẽ giúp các sự kiện tại Hà Nội bằng cách đứng ra bảo trợ. Hơn 1/3 dân số 97 triệu của Việt Nam sẽ trở thành tầng lớp từ trung lưu trở lên vào năm tới, nhóm tư vấn Boston Consulting dự báo. Đời sống khá hơn vì khâu sản xuất xuất khẩu tạo công ăn việc làm mới. Bóng đá và bóng rổ ngày càng có thêm người hâm mộ vì người ta có tiền mua vé đi xem lẫn mua hàng hóa của các nhà bảo trợ sự kiện. Một vé Grand Prix giá từ 30 đến 312 đô la tùy ngày và tùy ghế gần hay xa. Nhìn chung, kinh tế thể thao đang bắt rễ tại Việt Nam. Người dân Việt Nam yêu một số môn thể thao nhất định, đặc biệt là bóng đá, và giờ họ bắt đầu yêu bóng rổ. Theo nhận định của Frederick Burke, đối tác với công ty luật Baker McKenzie ở thành phố Hồ Chí Minh, người Việt Nam bây giờ có thời gian nhàn rỗi và hiện đang thiếu các môn giải trí, và người ta thích đi xem các trận thi đấu này. Ông nói, đua xe sẽ thu hút sự quan tâm nhiều nhất là từ người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, cũng như giới công chức người Việt, đặc biệt những người đã yêu thích ô tô. Phương Hồng, một người kinh doanh trong lĩnh vực du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh nhận định, giới thượng lưu Việt Nam, những người quan tâm đến ô tô chắc chắn sẽ thích, bà nói. Bà Phương hy vọng bản thân bà sẽ có thể ra Hà Nội để theo dõi cuộc đua Grand Prix.
Tỷ phú giàu nhất Việt Nam, người đang làm nhiều người Việt tự hào với thương hiệu ô tô Made in Việt Nam đầu tiên, đang nhắm tới cái mà nhiều công ty của Trung Quốc chưa thể làm được, bán ô tô vào thị trường Mỹ. Kế hoạch đầy tham vọng của ông Vượng, người tung ra dòng xe sản xuất trong nước đầu tiên ở Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua, là làm cho VinFast trở thành thương hiệu toàn cầu với việc mở rộng bán hàng ra các thị trường thế giới, trong đó có Mỹ. Theo Bloomberg, hãng xe ô tô VinFast của ông Vượng sẽ bắt đầu bán ô tô Made in Việt Nam vào thị trường Mỹ từ năm 2021. Không chỉ đơn thuần đưa xe ô tô Việt vào thị trường Mỹ, ông Vượng thậm chí nhắm mục tiêu bán xe ô tô chạy bằng điện, một dòng xe hoàn toàn mới đối với hãng xe VinFast. Hiện có giám đốc điều hành là cựu phó chủ tịch sản xuất toàn cầu của General Motors. Giữa tháng 6 vừa qua, hãng ô tô 100% vốn Việt Nam VinFast bắt đầu bàn giao những chiếc ô tô đầu tiên của họ cho khách hàng, với kỳ vọng những sản phẩm Made in Việt Nam này sẽ có thể cạnh tranh với ô tô của Mỹ và Nhật. Các dòng xe được VinFast tung ra hồi tháng 6 là dòng xe đa dụng Fadi, xe nhỏ sedan và xe gầm cao SUV. Tuy nhiên, sản phẩm ô tô chạy bằng điện mà ông Vượng sẽ đưa vào Mỹ là một dòng xe hoàn toàn riêng biệt, theo Bloomberg. Mục đích cuối cùng của chúng tôi là tạo ra một thương hiệu quốc tế, tỷ phú 51 tuổi nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg tại trụ sở của tập đoàn Vingroup JSC ở Hà Nội. Nó sẽ là một chặng đường rất khó khăn và chúng tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều, nhưng chỉ có một con đường ở phía trước. Xe ô tô của ông Vượng sẽ phải đối mặt với một sự cạnh tranh khốc liệt để có thể thành công ở một thị trường khó tính như Mỹ. Các hãng xe như Automobile Quảng Đông, Tata Motors Limited của Ấn Độ hay Proton Holdings của Malaysia đã phải bỏ cuộc hoặc hoãn các kế hoạch bước vào thị trường Mỹ. Thậm chí một số hãng xe hơi tên tuổi của châu Âu như Citroën, Opel, Peugeot và Renault từng có mặt ở thị trường Mỹ đã phải chạy chật để đưa ô tô của họ trở lại thị trường này. Đối với một thị trường khó tính như Mỹ, những công ty đó đã thất bại vì nhiều lý do như các vấn đề về chất lượng, rào cản về quy định, kế hoạch không tốt, các điều kiện thị trường không thuận lợi và không được nhiều người Mỹ biết tới. Dù có một buổi ra mắt ở Paris Motor Show với sự hiện diện của ngôi sao bóng đá Anh David Beckham hồi tháng 10 năm 2018, VinFast vẫn là một hãng xe hoàn toàn mới trên thế giới. Nhà máy sản xuất ô tô VinFast của tập đoàn Vingroup do ông Vượng sáng lập và làm chủ tịch chỉ mới được khánh thành tại Hải Phòng hồi tháng 6 vừa qua, sau chỉ vỏn vẹn 21 tháng xây dựng và hoàn thiện. Những chiếc xe đầu tiên của VinFast được lăn bánh chỉ vài ngày sau đó. Tuy nhiên, để bù đắp vào sự thiếu hụt về kinh nghiệm và ít danh tiếng, ông Vượng người được Bloomberg đánh giá là tỷ phú giàu nhất Việt Nam với khối tài sản trị giá 9,1 tỷ đô la, sẽ sẵn sàng chi 2 tỷ đô la từ tiền túi của mình vào VinFast để sản xuất dòng xe mà ông sẽ bán vào thị trường Mỹ, châu Âu và Nga. Theo Bloomberg, các nguồn tiền khác sẽ đến từ các khoản vay, phát hành cổ phiếu và bán bớt cổ phần của Vingroup. Ông Vượng sở hữu 49% cổ phần của VinFast, trong khi công ty mẹ Vingroup nắm giữ 51% cổ phần. Ngoài ô tô, tập đoàn Vingroup còn sản xuất điện thoại thông minh. Các điện thoại made in Vietnam, VinSmart, được tung ra thị trường từ tháng 12 năm ngoái. Theo Reuters, Vingroup sẽ không dừng lại ở điện thoại thông minh, mà sẽ lần lượt cho ra mắt các sản phẩm thông minh khác. VinFast phải vượt qua những rào cản lớn để có thể cạnh tranh bên ngoài Việt Nam, theo giám đốc điều hành của công ty tư vấn ô tô Jojo Go LLC Michael Dunn nói với Bloomberg. Sẽ mất một thời gian để công ty này có thể cạnh tranh ở Mỹ, hiện vẫn là thị trường khốc liệt nhất thế giới, ông Dunn nói. Bạn cần phải có được một thương hiệu vững chắc. Nhiều người tiêu dùng thích các xe cũ của Honda hay Toyota hơn là một chiếc xe mới của một thương hiệu không tên tuổi, theo CEO của Jojo Go LLC. Ông Dan nói rằng nhà sản xuất xe hơi của Việt Nam, tức VinFast, sẽ cần phải sản xuất ít nhất 100.000 xe mỗi năm để có thể cạnh tranh về giá, phát triển một thương hiệu toàn cầu và thiết lập một mạng lưới dịch vụ và bảo trì. Ngoài những sự hỗ trợ về kỹ thuật từ các nhà cung cấp chính như AVL, Bosch, Magna, Siemens và Pininfarina, VinFast đã thuê ông James DeLuca, người từng có 37 năm kinh nghiệm về ô tô tại tập đoàn General Motors của Mỹ, cũng như từng quản lý hoạt động sản xuất trên khắp thế giới làm tổng giám đốc. Nói với VOA hồi tháng 2 năm ngoái, ông DeLuca cho biết ông tin vào khả năng thành công của xe hơi mang thương hiệu quốc gia Việt Nam. VinFast cho biết rằng mục tiêu của công ty này là trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á, với công suất thiết kế lên đến 500.000 xe một năm vào năm 2020, với sản phẩm chủ lực là ô tô động cơ đốt trong, ô tô sử dụng động cơ điện và xe máy điện thân thiện với môi trường.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Các nhà thương thuyết Mỹ tạm ngưng các cuộc đàm phán với phe Taliban sau khi nhóm chủ chiến phát động một cuộc tấn công nhắm vào một căn cứ quân sự Mỹ bên ngoài thủ đô Kabul, giết chết 2 thường dân. Reuters dẫn lời đặc sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan Jamie Khalilzad cho biết hôm thứ Sáu 13 tháng 12. Ông Khalilzad đã nối lại đàm phán với phe Taliban hồi đầu tháng này về những bước có thể dẫn tới một cuộc ngưng bắn và một giải pháp để chấm dứt chiến tranh đã kéo dài 18 năm tại Afghanistan. Qua trang Twitter, ông Khalilzad bày tỏ bất bình về cuộc tấn công vào căn cứ không quân Bagram đã giết chết 2 người và làm bị thương hơn 70 người. Tôi đã gặp đại diện Taliban hôm nay và bày tỏ phẫn nộ về cuộc tấn công vào Bagram. Người phát ngôn của phe Taliban Suhail Shaheen mô tả cuộc họp hôm thứ Sáu là tích cực và rất thân thiện. Cả hai bên quyết định sẽ tái tục đàm phán sau khi tạm ngưng vài ngày để tham khảo ý kiến. Cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Bagram xảy ra bất chấp Taliban và Mỹ đã nối lại thương thuyết nhiều ngày trước ở Qatar, trong bối cảnh các bên liên quan đang tìm một lối đi để giảm thiểu bạo động, ngay cả hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận ngưng bắn, cho phép quân đội Mỹ và NATO dần dà triệt thoái khỏi Afghanistan. Các cuộc đàm phán hòa bình đã khởi sự từ đầu năm nay, mặc dù Tổng thống Trump bất ngờ tạm ngưng đàm phán hồi tháng 9 vì lý do là một cuộc tấn công ở Kabul, trong đó một binh sĩ Mỹ bị giết chết. Hàng chục ngàn thường dân và giới chức an ninh Afghanistan và hơn 2.400 binh sĩ Mỹ đã bị giết chết trong cuộc chiến tranh kéo dài gần 2 thập niên.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 14 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.